Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình lạy 500 danh hiệu, trong đó có Giác Nhàn và Đại Chúng lạy vào ngày 19 tháng 10 đã ra hoàn thiện một cái đĩa, một cái thép video clip này. Sáng Đại Chúng đảnh lễ, trong cái việc này chúng tôi có lé lên một cái suy nghĩ này, mong Đại Chúng lưu ý cái chỗ này một chút. Đối với bọn phàm phu chúng ta đang ở trong ngũ trược ác thế mà có thể làm ra một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ chắc cũng nhờ Phật lực gia trì, tại nơi chùa Quan Âm phát lên một cái video lạy 500 lạy, trong đó có hình ảnh Giác Nhàn, hình ảnh chư tăng và hình ảnh của Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới. Điều này rất là vi diệu. Phật tử ở Sài Gòn như có giáng hương, một số ở Hà Nội, ở Mỹ, Úc, Canada, các nơi họ xem gần như tưởng chừng họ ở trong pháp hội mình họ lạy. Họ thấy có hình ảnh Giác Nhàn và chư tăng trong đó. Đây là một cái tác phẩm mà chúng tôi được xem như là rất là kỳ tích, còn hơn là một cái công trình bay lên công trăng. Không nói quá đáng đâu. Bay lên công trăng rồi chúng ta cũng phải trở lại mặt đất thôi. Còn công trình này nếu có thể chúng ta duy trì lâu dài và kính tin đối với cái phương pháp lạy 500 danh hiệu mà chúng tôi đã cô đọng thành một cái đĩa, hình ảnh âm thanh rất là đẹp và rất là rõ. Nếu mà chúng ta lưu tâm và tu tập thì công trình này có thể liễu sanh thoát tử. Cho nên chúng tôi nói nó hơn lên công trăng là như thế. Nghĩ chỗ này là đại chúng mới đáng quan tâm nè. Chúng ta là bọn phàm phu ở trong ngũ trược ác thế mà có thể là phát lên một cái văn tầng video lạy 500 lạy mà toàn thế giới lạy được. Đây là một loại thần thông của phàm phu. Thần thông của phàm phu thì nó còn giới hạn nhiều lắm. Thì Tổ sư Ấn Quang nói con người phàm phu mình có thể chế ra những cái thần thông, có thể mắt có thể thấy được hình ảnh tại chùa Quan Âm Pháp mà ở Mỹ, Úc, Canada và trong nước Việt Nam mình thấy rõ mồn một. Thì đó là một loại thần thông có thiên nhãn, người ta thấy được. Khoa học có thể chế ra loại thần thông này và đem đến cung cấp cho con người. Quý vị nhìn nhận sâu vào, thấy con người phàm phu chúng ta còn có khả năng làm được điều này thì Bồ Tát Quan Âm Phật Di Đà có khả năng làm được những điều vi diệu hơn không? Chúng ta muốn nói chỗ này. Một cái đĩa và chúng tôi làm nên mà trong nhà ai cũng có ứng hiện chúng tôi, nếu nhà đó chịu tin và lạy 500 danh hiệu, bật lên cái kênh vô lượng thọ.vn có đường truyền internet. Đường truyền internet là thấy chúng tôi trong đó đây. Thấy vi diệu không? Có âm thanh luôn là thiên gì? Thiên dĩ thông. Âm thanh phát ra nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Chiều Âm, nghe rõ mồn một. Người đứng ở tại chùa Quan Âm cũng nghe, Hà Nội cũng nghe, Sài Gòn cũng nghe, Mỹ cũng nghe, Úc cũng nghe. Tuy rằng mỗi giờ nó khác nhưng mà âm thanh này là một không khác. Đây là một loại khoa học đem đến cho chúng ta một cái loại thần thông thiên nhĩ. Đúng không? Rất tuyệt đúng không? tuyệt luôn. Đây là một đạo tràng trên không trung mà con người phàm phu chúng ta có thể làm được. Rõ ràng không? Rõ ràng. Hiện tại chúng tôi đang nói là bên Hàn Quốc, rồi bên Nhật, tất cả các nước họ nghe rõ mồn một. Đó là loại thần thông của thiên nhĩ. Rồi thêm một loại thần thông thiên nhãn là họ thấy hình ảnh chúng tôi rõ ràng. Và khoa học có thể chế ra cái máy bay, nếu mà chúng ta đi từ đây ra Hà Nội hoặc đi qua Mỹ thì rất là lâu đúng không? Họ chế ra máy bay đi qua Mỹ có 2 ngày. Và chúng ta đi ra Hà Nội có 2 tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta đi bộ thì bao nhiêu ngày? Đó là gì? Thần túc thông. Mà khi con người về tới Tây Phương Cực Lạc là có đủ 5 loại thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, thần túc. Nhưng chưa có đạt đến cái lậu tận, tức là còn vô minh hoặc trần sa hoặc. Lắng nghe chỗ này. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là phàm phu chúng ta có thể chế ra những cái thần thông như vậy cho con người để hưởng thụ. Thì Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát có thể ứng hiện từng ngôi nhà, từng trong tâm địa của mỗi chúng sanh. Nhưng mà ứng hiện không phải là chỉ có âm thanh và hình ảnh không đâu, mà lại có cái sự màu nhiệm cứu khổ ban vui nữa đấy. Làm được không? Được chứ. Văn Nhàn có thể làm được một cái video clip này và kết hợp với đường truyền internet, thế mà đưa đi khắp trên toàn thế giới. Ứng hiện trong nhà người nào cũng có, nếu mà họ bật lên có tivi, có laptop, có điện thoại là họ có thể hồi sáng hôm nay họ chung lại được rồi. Vì thấy nó vi diệu chỗ này không ạ? Sáng hôm nay tự nhiên chúng tôi suy nghĩ điều này, thì lúc đó mới thấy được rằng Đức Bồ Tát Quan Âm ứng hiện tàu bè, xe cộ, đường xá, nhà cửa, rồi tất cả các loại thân, 32 ứng hóa thân để cứu độ chúng sanh. Vì sao chúng sanh đã cứu độ? Là vì giống như trong nhà người đó được có tivi và có đường truyền internet, họ chịu bật lên đó, họ kính tin và họ sẽ thấy ngay. Cũng vậy, vì sao người đó được Bồ Tát Quan Âm gia trì cứu độ? Do người đó họ kính tin, họ nhất tâm chí thành, họ xưng niệm cho nên họ được cảm ứng. Họ nhất tâm, họ chí kính cho nên họ đảnh lễ, họ được cảm thông. Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi mới vô mở đầu để cho đại chúng nghe đến cái thần thông của phàm phu cõi trần thế chúng ta có thể cung cấp cho một con người khi phát một cái văn tầng qua internet đi trên toàn thế giới. Thì Phật phát cái đại nguyện tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới có cảnh giới Ta Bà, khi nhất tâm chí thành xưng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì gì? Thì liền được cảm ứng. Cảm ứng tức là ứng thân của Ngài ứng hiện ra để mà cứu độ cho người đó luôn. Còn cái khả năng chúng tôi thì chỉ có đem cái video đó cho mọi người để mà đảnh lễ thôi, gieo cái nhân thôi. Còn người mà nhất tâm chí thành để mà gieo cái chánh nhân này đó, mà thường xuyên lâu dài đó, thì sẽ có ứng hóa thân của Phật Bồ Tát để cứu độ chúng ta. Chắc chắn là điều này có. Và cứu độ chúng ta thoát khỏi luân hồi, về tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà, lìa khỏi sanh tử. Không còn phần đoạn sanh tử. Không còn. Sáng hôm nay chúng tôi lạy đến cái câu này, tự nhiên trong lòng nó bị chấn động. Không biết trong một cái lượt lạy 500 danh hiệu, mấy anh em có còn nhớ những cái câu nào không, hay là qua rồi mình quên. Có những câu tự nhiên chúng tôi, sao tự nhiên nó động lại cái câu này. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Sao đến câu này tự nhiên cái nó giữ cái câu này lại, và tự nhiên sao thấy trong tâm mình nó chấn động cái câu này. Thì hôm nay chúng tôi nói cái điều này, khi chúng tôi lạy 500 danh hiệu, có không biết là câu số mấy, nhưng mà đến cái câu là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận. Sở hữu là mình được, quyến thuộc là thân bằng của mình. Có hòa thuận không? Nếu người nào thân bằng quyến thuộc không hòa thuận, chồng không hòa, vợ không kính, chồng hòa vợ thuận không có. Chỗ này là ngũ luân quan trọng cực kỳ. Mà khi không hòa thuận được thì điều gì xuất hiện? Điều gì xuất hiện? Điều gì quý vị? Thù ghét gặp gỡ khổ. chỗ này xuất hiện. Thù ghét mà mình gặp nhau rồi mình quánh nhau, hoặc là mình làm khổ nhau rồi mình bỏ mình ra đi, mỗi người một ngã thì thôi xong. Mà thù ghét mà ngày nào cũng gặp thì thôi rồi. Có cái cô ở Hải Dương có nói gửi đơn rồi chuẩn bị ly dị với ông chồng, đợi dịch xong là ly dị, không thể nào mà có thể chấp nhận được. Chắc bây giờ cô cũng đang ngồi nghe chúng tôi rồi đó, buổi giảng nào chúng tôi cũng nghe. Thầy Tuệ nói có thể nào bỏ qua, có thể nào hòa giải được không? Mới nói không thể bỏ qua được cái loại người này, sở hữu quyến thuộc không hòa thuận. Vì sao cái lúc mới gặp nhau thương yêu nhau mà cái gì cũng hòa thuận, cái gì cũng chịu, mà sau một thời gian không hòa thuận vậy? Vì đem tâm phàm đối xử với nhau. Lắng nghe chỗ này cực kỳ quan trọng. Bước đầu đem tâm cung kính, thương yêu, tha thứ, vui vẻ, hòa thuận thì mới nên mới vợ bên chồng, chứ phải chú Tú. Tú chắc có gia đình rồi chứ biết. Thì Bảo cũng biết rồi chuyện này đúng không? Sở hữu quyến thuộc hòa thuận không? Cực kỳ khó gây dựng, gầy dựng một sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Vậy mà người này thờ Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát, đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, lấy tâm của Bồ Tát Quan Âm làm tâm của mình, lấy nguyện Bồ Tát Quan Âm làm nguyện của mình, lấy hạnh của Bồ Tát Quan Âm làm hạnh của mình, thì gia đình người này sẽ hòa thuận. Dễ làm không? Biết thì dễ lắm, mà không biết thì làm không được. Hôm nay anh em mình có hòa thuận không? Quá hòa thuận. Khi chúng tôi vừa đọc câu này, cái trời ơi, mình có một cái gia đình hòa thuận không ơi? Tương đối là hòa thuận. Ở trên chùa có khi nào lấy dao rồi chém rồi kình cãi nhau, rồi giành quần, giành áo, giành kỳ tiền, giành bạc không? Có chửi lộn, ăn nói sắc sược với nhau không? Không. Trên chùa mình hòa thuận đấy. Được một cái gia đình hòa thuận đó. Là do gì vậy? Do ăn chay, do phóng sanh, do niệm Phật, do niệm Quan Âm hàng ngày, đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, được cái gia đình này không phải là dễ đâu nha. Trời ơi, khi mà đọc đến đây, nhìn lại cái gia đình Giác Nhàn lúc trước chưa có, Giác Nhàn chưa đi tu, trời ơi, nó lộn xộn, kinh hồn luôn. Một gia đình không hòa thuận, một cái gia đình không hòa hợp. Mãi ông bà già kình cãi nhau, kình cãi kinh khủng luôn. Đến ngày mùng 3, mùng 4 Tết mà mới làm bánh hỏi đầu năm mà hai ông bà đã kình cãi nhau rồi. Ông nói trời ơi, ba ngày Tết tôi nói với bà nghĩ đến mùng 10 mình có thiếu ăn thiếu mặc đâu, mà bà làm chi mới mùng 4 mà đi làm bánh hỏi vậy bà. Mấy cái ông ăn củi như núi, vàng như đống, một chất một đống như cái núi ông ăn cũng hết nữa. Ông lo làm đi, ông làm biến tổ nội đi. Bắt đầu rồi hai người kình cãi đầu năm, đời qua tiếng lại, không hòa thuận. Có không? Gia đình của mình là như vậy. Mà khi gia đình nếu không hòa thuận thì sao? Thì xã hội sẽ không hòa thuận. Bởi vì gia đình là cái gốc của xã hội mà. Mà xã hội là cái gốc của đất nước. Mà đất nước là cái gốc của quốc gia. Quốc gia là cái gốc của thiên hạ. Thiên hạ là cái gốc của nhân loại. Nhân loại này không hòa thuận là từ gia đình không hòa thuận. Cho nên vừa rồi thầy Tánh mới lên trên chùa mình, thấy được cái cuốn đưa chúng tôi đang xem một cái cuốn này. Người ta trích lục những cái tinh yếu khai thị của Tổ sư Ấn Quang, tu học bắt đầu từ gia đình. Trời ơi, cái cuốn sách này nó hay. Trích ra những lá thư nói về giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả, bảo thân tiến dục, cực hay cái cuốn sách này. Tổ sư Ấn Quang ngài nói ai cũng bỏ lơ về gia đình hết trơn, đi về chùa tu, mình lo cho bản thân của mình thôi, gia đình không chuyển hóa được mặc kệ, không để cái tâm vô để mà gì, để cho gia đình hòa thuận. Lắng nghe chỗ này nè. Tổ Ấn Quang nói, nếu gia đình người này mà thực sự biết tu, biết hộ niệm, thì gia đình là thành viên hộ niệm trợ thủ đắc lực cho người đã vãng sanh. Còn nếu chỉ cho có một người trong gia đình đó không biết hộ niệm, không tin về vấn đề niệm Phật, không tin Phật Pháp, thì lúc mất mà người này có ý lục trong gia đình thì họ làm gì quý vị? Giết gà, giết heo, mời thầy bùa, thầy phù thủy về chấn yếm, sợ là chết trùng về bắt mình đi, bắt gia đình đi. Cho nên yếm đủ kiểu luôn. Bà ngoại chúng tôi bị yếm bốn con bờ tướng, cờ tướng bốn góc, lấy cái rế, lấy cái đồ ụp lên trên mặt, lấy gì viết tùm lum hết, không cho bà ngoại về. Phù thủy làm như vậy đó. Mà không biết là có ngày trùng hay không nữa. Mà họ nói một cái là sợ. Kêu bây giờ trùng như vậy, cái người nào tuổi gì không được có mặt lúc liệm hoặc đưa đi đám. Trời ơi, kinh khủng mấy ông phù thủy luôn. không hiểu đạo, không có biết gì hết trơn, cho nên là nghe ông thầy phù thủy. Kinh khủng chưa? Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà để cho gia đình người này hòa thuận thì đòi hỏi gia đình người này phải kính tin Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà khi kính tin Bồ Tát Quan Thế Âm mà chân thành cung kính, ngoài sự tướng là mình đảnh lễ, mình xưng niệm, trong lý tánh là học theo cái hạnh của Bồ Tát là thương người, thương vật, giúp người, giúp vật, lợi người, lợi vật. Đó, lý sự phải viên dung như vậy thì thành tựu được. Sở hữu, quyến thuộc, hòa thuận. Nếu gia đình đó hòa thuận được và đồng lòng để mà hộ niệm, giống như cô Văn mà vừa rồi mới xe tông hôm qua, chúng tôi gọi cho gia đình của cô ta. Trời ơi, đứa con nó nói hôm trước ngày Chủ nhật, con là con như con người mất hồn, má con chết mà cán dập cái đầu, rớt cái đầu ra. Mà cháu của con ngồi đó không chết, mà ba con gãy cái tay. Tôi nói đầu năm mà sao nó xui như vậy. Rồi con cũng mặc cảm đối với bạn bè Phật tử, nói làm sao má mày ăn ở gia đình mình thất đức mà mày chết một cách mà đột ngột như vậy. Con mặc coi như là một cái mặc cảm của con, không có chỗ nào mà thoát được, và khổ cùng cực. Khi mà xuống con nghe thầy giảng xong rồi, bắt đầu là con phát tâm, con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát suốt luôn. Và con vô bên trong cái phòng hộ niệm cũng lại 3-4 tiếng một lần. Và lúc hôm qua con đưa má con đi, con không có một giọt nước mắt, con an vui trong danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Hôm qua nó nói, nó kêu không có ngày Chủ nhật mà thầy khai thị cho con thì chắc con điên con chết. Quá khổ, đột ngột, má con chết một cách quá đột ngột. Quý vị thấy không? Thấy niệm Quan Âm một cái nó an bình, khi mà cùng cực tinh thần đau khổ, cả gia đình đồng lòng để mà gì? Cúng dường lo lắng thỉnh Hòa Thượng Thanh Tân xuống tới ngay cái chỗ mà bà chết, để mà gì cúng, mà không phải đi chùa Linh Phước, mà trước khi mất lên chùa Linh Quang thăm chùa. Rồi cuối cùng bà mất là Hòa Thượng Linh Quang đó đi xuống cúng cho bà, đem về tới nhà địa tạng của mình cúng, có thầy đồng trì ra cúng dường. Hòa Thượng gọi kêu sao đệ tử thầy nó ngoan quá chừng luôn, cả gia đình đồng lòng. Thì gia đình sở hữu quyến thuộc hòa thuận. Cô này là cô đi xuống chùa mà cổ hòa thượng Minh Thông ở miền Tây, chỗ dưới đó là coi như là hầu như là hàng tuần cũng có lạy Bồ Tát Quan Âm và niệm Phật suốt. Cho nên mới nói rằng cái gốc của cái thân đó là cái tâm, mà cái gốc của cái thân đó là gia đình. Gốc của gia đình đó là xã hội, cái gốc của xã hội là đất nước. Như vậy mình thấy rằng một đất nước mà nếu có một gia đình hòa thuận quyến thuộc như là chùa Quan Âm, tỉnh Thất Quan Âm, thực sự thì chúng tôi xem như là một gia đình hòa thuận, một quyến thuộc hòa thuận, ít khi mà cầm dao kình cãi. Cho nên Tổ Ân Quang nói cái khổ lớn nhất của con người là khi con cái ngỗ nghịch tranh giành của cải, và cha mẹ phải cưu mang. Cho nên lúc cha mất, mẹ mất, hoặc giả con mất đi rồi thì mới nói nó vơi đi. Chứ nếu mà còn sống với nhau thì giữa mẹ con phải sống cho đến lúc ra đi thì mới hết. Chứ còn sống thì còn gì? Liên lạc, liên hệ với nhau. Và gì? Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thì quý vị coi ba cái này nó vây một con người, thì quý vị tìm được sở hữu quyến thuộc hòa thuận không? Cực kỳ khó đó. Con là nợ, nó tới nó đòi nợ, nó báo oán. Chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Ông bà xưa mình nói như vậy, quý vị thoát khỏi ba cái này không? Muốn thoát khỏi nó thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm. Cái này rất chính xác vô cùng. Ngài chuyên cứu khổ cho chúng sanh chúng ta. Cho nên thành ra một cái gia đình sống với nhau, con đời trước là oán thù bắt đầu vào để báo oán. Chồng vợ với nhau lúc đời trước là oan gia với nhau, bây giờ gặp nhau để trả nợ món nợ xưa. Cho nên chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Tìm được tiền bạc, có những người người ta tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác mới có được tiền bạc, họ dựng lên một cơ ngơi của gia đình cho cuộc sống của họ, có phải là nghiệp báo không? Phải đấy. Còn riêng anh em huynh đệ của mình ở trong này, mình tu nhờ tam bảo gia trì, người ta cúng đến thôi, mình đủ có nhiêu sống bao nhiêu, không có tạo ác nghiệp đúng không? Có những người phải sát sanh nè, nói láo nè, họ tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác họ mới có của cải, đó là nghiệp báo để họ dựng lên cơ đồ. Quý vị thấy an ổn không? Đang trong lúc dịch bệnh bây giờ nó cuồng loạn khắp các nơi, Hải Dương vẫn còn phải bị cách ly và tất cả các nước kinh khủng luôn. Mà bây giờ mình đang ngồi yên ổn như vậy có phải là tam bảo gia hộ? Tam bảo gia hộ. Cho nên sở hữu quyến thuộc hòa thuận, thì cái câu này chúng tôi muốn nói với đại chúng ở đây và trên toàn thế giới, nên thành tâm thường tưởng niệm, ức niệm, ức là nhớ, nhớ niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, để trong lòng sân hận, trong bực bội, tức tối, ngã mạn, si mê của mình, tham ái của mình, nó rơi rụng từ từ, nó nén để nó rơi rụng từ từ, nó không có tạo ra những cái nghiệp xấu ác xung đột với nhau. Rồi bên cạnh đó mình thờ kính hàng ngày, mình đảnh lễ, mình làm những chịu phước thiện, thì gia đình người này phải hòa thuận, sở hữu quyến thuộc phải hòa thuận. Câu này cực kỳ hay luôn. Nếu tu không bắt đầu từ gia đình thì gì? Mất gốc rồi. Nếu không Phật hóa được gia đình thì lúc quý vị ra đi, con của mình nó xông vô, không ai cản được. Tôi là con của bà A, tôi là con của bà B, sao mà bây giờ không có phải đi tắm liệm liền mà bây giờ để đó niệm Phật? Niệm Phật làm cái gì? Chết rồi là phải. Lúc mẹ tôi lúc trước bà còn sống, bà ăn thịt ăn đồ, mà bây giờ bao nhiêu người cúng thịt thà hết trơn, bây giờ cúng chay là cúng sao? Làm loạn lên hết trơn. Đó là sở hữu oan gia, không phải hòa thuận đấy. Nó tới nó báo oán mình chết luôn chứ không phải đơn giản. Công nhận sở hữu quyến thuộc hòa thuận là danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Mà phải làm cho đúng sự lý. Sự lý đó là sự phải lễ kính thờ Bồ Tát, trân trọng cung kính, cúng dường, đảnh lễ, xưng niệm. Trong tâm mình phải mang cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm là ban vui và cứu khổ, thương người, thương vật. Đó là cái hạnh của mình. Cái tâm của mình là phải chân thật, cung kính, chí thành. Sự lý nó viên dung như vậy thì mới có kết quả. Chứ nhiều người nói Bồ Tát trong tâm nè, là tánh nghe, còn gì thờ Bồ Tát bên ngoài, còn gì cung kính đảnh lễ cúng dường, cái đó là người chấp lý phế sự, sai, không được. Còn người cứ đeo theo cái sự bên ngoài là cứ cầu cho Bồ Tát Quan Âm gia hộ, tu thì không có tu gì hết trơn, làm bao nhiêu việc xấu ác, gặp khổ rồi ôm chân Bồ Tát khóc nhầy khóc nhụa, rồi cúng mấy nải chuối kêu Bồ Tát lên cho con hết khổ, đi qua nạn, đi chúng với số để trả nợ, làm gì có vụ đó, đúng không? Cho nên ra chúng sanh thường là bị mê tín, là người ta nói cái chỗ này. Chứ nhiều người niệm cảm ứng, biết bao nhiêu cái câu chuyện mà thầy tánh thầy đọc cái cuốn sách vừa rồi, thầy soạn ra cuốn sách là niệm Phật cần thêm niệm kèm theo quan danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi, biết bao nhiêu sự cảm ứng. Chút xíu nữa thầy Nhung Minh đọc cho quý vị nghe câu chuyện này, đặc biệt có niệm mới có cảm ứng. Mà vì sao là được cảm ứng? Vì tâm của họ và tiếng và tướng và sự và lý nó viên dung, có cái chỗ này là chỗ đặc biệt nè. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô, sở hữu quyến thuộc hòa thuận, sở hữu quyến thuộc hòa thuận, quyến thuộc của mình ở khu chuyên tu, ở viện chuyên tu và trên tịnh thất phải hòa thuận nha. Hòa thuận mới hạnh phúc an vui. Cho nên Phật mới nói là nếu tăng đoàn ta mà lấy luật hòa kính áp dụng là tăng đoàn ta giàu cho nghèo, không có của cải vật chất vẫn an vui. Còn nếu mà người đó an vui, người đó giàu có của cải tỷ phú mà gia đình không hòa thuận, Khi nghèo không có tiền của không sao, khi bắt đầu có tiền của là ông chồng bắt đầu sanh nổi chứng đi có vợ bé, rồi vợ chỉ ăn uống xe xua, bắt đầu đi trang điểm, đi lo nghe, múa hát, đi học đàn, làm đủ kiểu, không lo cho con cái, bắt đầu gia đình banh chành ra hết, thì của cải để làm cái gì? Không chịu thờ kính Bồ Tát, không chịu niệm ăn chay, niệm Phật tu hành, của cải giàu có đi nữa chỉ là phước thừa của đời trước, rồi bắt đầu hưởng. Mà ai trong cõi đời này mà có phước không có hưởng không? Không có tạo nghiệp không? Chỉ có hàng Bồ Tát, hàng Thánh, những người học lời Thánh Hiền, họ biết có phước họ chia sẻ cho người khác. Còn không thì đố mà họ chia sẻ, giàu một đồng cũng không có đâu. Nó đâu có tin nhân quả đâu. Cái câu thứ hai, đặc biệt hơn nữa, nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô thành tựu nhất thiết thiện căn. Câu này đặc sắc, danh hiệu này đặc sắc. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói có hai cái thiện căn mà con người phải vun trồng để liễu sanh thoát tử, đó là tính căn và nguyện căn. Nếu người này có tính căn là căn lành, niềm tin với Phật Pháp, niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với câu danh hiệu Nam Mô với Đạo Phật, niềm tin với cảnh giới cực lạc, và niềm tin rằng một đời này mình về vun trồng cái tính căn này là yếu tố vãng sanh. Nếu đủ tính và nguyện căn thì người này chắc chắn vãng sanh. Còn thí dụ họ thiếu căn mắt, căn tai, họ câm, họ điếc, họ ngọng, họ thiếu chân tay, những căn này thiếu không quan trọng, không sao, có thể niệm Phật vãng sanh được. Với điều kiện họ phải có tính và nguyện căn. Và khi tính nguyện căn có rồi, bắt đầu là hạnh căn, hạnh của họ bắt đầu họ hành trì, họ miêm mật niệm Phật như con nhớ mẹ. như con nhớ cha, mong về quê nhà của cha mình. Người này thành tựu liễu sanh thoát tử, không khó, không khó. Nếu biết không khó, mà không biết thì cực kỳ khó, phải không ạ? Nhiều người nói tôi nghèo khổ quá, làm gì mà về Tây Phương Cực Lạc. Nghèo khổ có vun trồng tính căn được không? Được. Mình nghèo khổ có ai ngăn cản mình được cái chuyện tin Phật không? Không. Mình làm được không? Được. Nguyện về Tây Phương được không? Được. Tính căn này mình có thể mình phát triển được, nhưng không có ai khuyên bảo mình không biết thôi. Thường có người hay mặc cảm cùng tử, tôi nghèo khổ, tôi đàn bà, sanh đẻ dơ giấy, tội lỗi. Tội lỗi bằng vua A Xà Thế, giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh. Vì sao mà giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh vậy? Khi ông làm những ngũ nghịch trọng tội này, ông nghe Phật nói rồi, ông phát tâm dũng bảnh tinh tấn, ông tu hành, ông không làm ngũ nghịch thập ác này nữa, và ông không làm tội ngũ nghịch này nữa, bắt đầu ông vun trồng tính căn, ông vun trồng nguyện căn, và ông hành trì. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói rằng ông này đặc biệt vãng sanh về thượng phẩm chúng sanh, vì ông bắt đầu biết quay đầu. Cho nên pháp môn tịnh độ, Ấn Tổ mới hay nói là ngũ nghịch thập ác mà quay đầu rồi, đầy đủ tín nguyện hạnh vẫn được vãng sanh, tích lũy thiện căn phước đức vẫn được vãng sanh. Cho nên cái pháp môn này là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, cứu người mà ngũ nghịch thập ác. Pháp môn này mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thập ngôn, cho nên Bồ Tát Quan Âm mới về Tây Phương Cực Lạc phụ tá Đức Phật Di Đà, và Đức Phật A Di Đà cần phải có Bồ Tát Quan Âm để phụ tá ngài tiếp dẫn vãng sanh. Nếu bọn phàm phu mình mà không có Bồ Tát Quan Âm để mà hỗ trợ cho mình trên con đường vãng sanh thì cực kỳ nan giải đó, thiên nan vạn nan đó. Cái câu này của Ấn Tổ nói muốn gặp vua phải qua tể tướng, mà Quan Âm là đầu trong tể tướng, đứng đầu trong tể tướng. Cái này cực kỳ hay. Hôm qua mới nói thầy cảnh soạn, muốn gặp vua phải qua tể tướng. Về tới Tây Phương Cực Lạc mà lúc này gặp nhiều chướng nạn, tính căn không đủ, nguyện căn không đủ, sức công phu không có, thì cuối cùng gì? Niệm Quan Âm thì nhanh nhất trong sát na ứng hiện. Nên làm chuyện này. Cho nên thành ra dạo gần lại đây chúng tôi lấy cái công thức, cái thời khóa của Ấn Tổ cho ngài trí thoát là pháp danh thông sướng, sáng đảnh lễ bao nhiêu câu Di Đà và đảnh lễ bao nhiêu câu Quan Âm bằng nhau, tụng cuốn kinh Di Đà đó, rồi suốt ngày niệm Quan Âm, cái chỗ này vẫn được vãng sanh. Những hạnh nguyện của mình nó thành tựu vuông tròn một cách nhanh lẹ, hay lắm. Cái chỗ này nên nhớ, 3 năm niệm Quan Âm, 5 năm niệm Quan Âm, 3 năm trì 108 biến đại bi, cho nó vun trồng cái căn này, nó vun trồng cái tính căn, mà nó vun trồng cái nguyện căn, và những cái chướng ngại mình cho nó vượt qua bớt đi. Cho nên ra trong này chúng nữa chúng tôi đọc cái đoạn mà Ấn Tổ nói người niệm Quan Âm thì dễ cảm ứng hơn là niệm Di Đà, cho nên nhiều kinh nói về Bồ Tát Quan Âm quá đi, còn kinh nói về Phật Di Đà thì ít quá, và một số người họ không đủ sức tin, cho nên thành ra họ gặp nạn ra biển, rồi gặp tai nạn này nọ, họ niệm Quan Âm cái là ứng hiện cứu ngay. Cho nên cái sự ảnh hưởng của ngài trong cổ ta bà này rất sâu dày. Còn nếu người nào mà dũng mãnh phát tâm đầy đủ tín nguyện hạnh rồi á, nghe, gặp nạn gì họ cũng vượt qua, để mà họ chỉ niệm một câu Phật hiệu vãng sanh thì vẫn được như thường. Nhưng mà cái chuyện này không phải là dễ có con người này. Chúng nữa cái đoạn này thầy Nhuận Minh chúng nữa sẽ đọc cái đoạn này cho quý vị nghe. Cho nên cái buổi giảng hôm nay đầu tiên của cái năm Tân Sửu này, ngày 19, chúng tôi để toàn tâm trong này, đại chúng nên cố gắng lắng nghe. Mà nhờ có cái đại chúng, mỗi lần mà anh em huynh đệ quý thầy quý chú xuống ngồi làm chúng tôi có một cái sức sống, cái này nói chân tình, có một cái sức sống đại chúng hòa thuận, sở hữu quyến thuộc hòa thuận, ngồi lại trong này để mình lắng nghe, để gì? Để làm biểu pháp. Biểu pháp này làm cho chúng tôi có cái động lực là một, thứ hai nó có biểu hiện một cái sự sở hữu quyến thuộc hòa thuận, thứ ba đó là khắp mọi người trên thế giới người ta quan hệ. Tìm một cái gia đình mà anh em năm tỉnh, bảy tỉnh, rồi người Bắc, miền Trung, Huế, rồi gì đó, Bình Định, Củ Mì, đủ kiểu mà về đây ngồi chung với nhau mà hòa thuận, chuyện này nó không phải là dễ. Anh em với nhau chung trong một khúc ruột cái ngang mà hòa thuận mới là chuyện dễ, mà thế mà hòa thuận không được. Còn bây giờ không chung một khúc ruột mà chung một cái gì? Chung một dòng giống của họ thích, là đệ con của Phật Thích Ca. Đặc biệt hơn, muốn vào cái dòng dốc này là cả một cái nhân duyên thù thắng đấy. Thành tựu nhất thiết thiện căn hay cực kỳ, nhất tâm đảnh lễ, nam mô chế tâm nhất xứ, chế tâm nhất xứ. Người thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tâm mình nó gom vào một chỗ, gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, không việc gì không thành công. Thường niệm Quan Âm gọi là chế tâm nhất xứ. Mà thường niệm Quan Âm thì nhất tâm đảnh lễ, có cái câu là tam nghiệp thanh tịnh. Đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là tam nghiệp, là thân khẩu ý thanh tịnh cực kỳ nhanh. Thân thì có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Người nào nhiều dâm dục mà niệm Quan Âm thì cực kỳ để mà nhanh tan biến. Nhiều sân hận, nhiều si mê cũng thế. Có cái ông đó, Ấn Tổ nói: các hạ muốn thoát trần lao, lìa sanh tử để vãng sanh, mà dâm tâm không trừ thì các hạ không bao giờ vãng sanh được, dầu cho đó là chánh dâm giữa vợ chồng. Nói câu này mình nghe mình nổi gai ốc chứ. Giữa chánh dâm vợ chồng mà lấy cái sự dâm dục làm vui á, thì người này vẫn không được vãng sanh. Vì người này không hết lòng tin ưa là vui vẻ mà niệm danh hiệu Phật để vãng sanh, mà hết lòng tin ưa cái dâm dục này làm chánh, thì người này lúc lâm chung phải vào bụng người. Bụng người thì còn đỡ, có chừng vào bụng dê, bụng chó, bụng lừa. Dâm tâm không trừ thì các hạ làm sao vãng sanh? Mà dâm tâm trừ có dễ không? Khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Trời ơi, con người mình vì ái dục mà vào cõi này mà. Nếu không có ái dục làm sao sanh vào ta bà? Ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Cho nên thành ra cái giới mà giới tà dâm là gì? Khó, khó giữ mà dễ phạm. Mà nếu không thành tâm mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để nó phạm từ trong tâm rồi, bắt đầu nó hiện ra tướng rồi, đổ ai mà cứu được, trời kéo lại được. Nó mà về đời rồi thì thôi rồi. Không phải đơn giản. Cho nên chúng tôi nói cái lớp của chúng tôi 22 người mà chỉ còn 2 người. Có một ông sư đệ đó, sợ giờ ông nghe giảng, ông nghe tên ông cái mất công, ông mặc cảm, ông buồn. Ông cao ráo, ông đẹp trai, trời lúc trước chúng tôi xấu như con ma, nhìn đối với chúng tôi không có ra cái gì với ổng hết. Ông cao ráo, mũi cao như Mỹ. Ôi ông sư phụ ông kêu cho ông này chắc tương lai mà ông làm giảng sư là tuyệt luôn á, nhìn đẹp lắm. Cuối cùng đi ra Sài Gòn học sao, cuối cùng cái cô bên Mỹ cô về cô lo cho tiền đi học. Mấy sư thì không có tiền để lo đi học, lo đi học về lo sao. Bữa đó bà dắt con bà về, bắt đầu sư nhìn ông thấy cũng cô này thấy cũng được mắt ghê, về bắt đầu xin trả y sư phụ. Sư phụ kêu trời ơi, tôi có mình ông, tôi gửi đi học cao cấp Phật học chỉ có một tỉnh Đắk Lắk, có một mình ông, bây giờ ông làm vậy tôi mặt mũi tôi coi không mặt mũi vậy, bây giờ con muốn đi về cứ vợ. Nói thẳng vậy luôn. Giờ ông sư phụ không chịu, kêu không có được, ông bỏ y trên chánh điện ông đi về luôn. Thì khi mà ông về bắt đầu mà để cưới thì con nhỏ nó nhìn nó thấy ông xấu như con ma. Nó nói sao lúc trước trời ơi anh còn đi tu anh đẹp quá, bây giờ anh về đời anh xấu dữ, anh thôi bye bye anh luôn, nó về Mỹ luôn. Trời ơi, bên này ông khổ gì mà vợ của không có, cuối cùng gia đình cũng nghèo đi chăn mấy con bò luôn. Rồi hôm bữa nghe nói có mấy con vợ luôn nghe chứ. Chú cho trời ơi, cái phước người tu sĩ còn tự nhiên người ta thấy người ta kính trọng. Cho nên thành ra trong tất cả cái sự trang nghiêm và đẹp thì giới thể của người tu sĩ là đẹp nhất, giới tướng của người tu sĩ là tuyệt đẹp nhất, làm cho Mai Đăng già phải rung động chịu không nổi. Mà cuối cùng xã ấy đi về nó bỏ mới là chết dở cho ông nội. Trời ơi, trời ơi, đúng là ma dương, nguy hiểm vô cùng. Thấy chưa? Bỏ thầy rồi thì sao? Thì gọi rằng là phản thầy, không nghe lời thầy nữa. Người này bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất kính, thì làm sao thành tựu ngoài cuộc đời được? Không thành tựu được đâu. Không thành tựu được. Ví dụ mình đến một cái nơi nào đó, một số các thầy ở đây, các thầy tử thức, rồi một số như thầy tử thật như chúng tôi lúc trước ở trong thiền viện, mình thấy cái pháp môn này không phù hợp, mình xin mình đi tu pháp môn khác là nó khác. Mình xin đi rõ ràng các thầy hoan hỷ, các thầy cứ ông tu thiền được, ông tu tịnh độ, hoặc là như thế nào đó khác, hoặc thầy gửi gắm nó khác. Còn bỏ ngang mà đi lang thang thì thôi rồi, khó lắm. Trong cái đoạn này Tổ sư Ấn Quang có nói Bồ Tát Quan Thế Âm á, ứng hiện khắp các nơi nhiều loại hình, thuyền bè sông núi đủ loại hết, nhưng mà ở Phổ Đà Sơn là rõ ràng nhất. Trong này Ngài có nói Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc, chúng tôi có qua bên đó và muốn đến cái đảo Phổ Đà đó thì phải đi đường biển mất cũng 3-4 tiếng, thuyền chạy nhanh. Thì lúc đó chúng tôi đến thì nó có một cái sự kiện cũng đặc biệt, có cái cô đó người Trung Quốc, cổ đeo cái áo lạnh của cột ngang lưng á, bắt đầu cổ lạy, có một bước một lạy, nhất bộ nhất bái, từ bắt đầu cổ bước xuống thuyền là bắt đầu cổ lạy lên cho tới nơi cái tượng bằng đồng cao 19 mét thì chúng tôi nhìn thấy cổ lạy và đi theo và lên tới bên trên một chập thiệt lâu, bởi vì mình đi cho nên nhanh hơn, lên trên đó cũng thấy cổ lên tới nơi. Cái những người họ kính ngưỡng Bồ Tát Quan Âm như vậy, và cái tượng này đúc bằng đồng, thì cái lúc mà mọi người để làm an vị khi đúc xong á, thì bắt đầu mây vần vũ nó kéo ầm 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 đến và chuẩn bị mưa sấm chớp kinh khủng lắm. Có cái ông ở đó, ông canh, ông nói tiếng Trung Quốc cho người trong đoàn nghe xong phiên dịch lại. Lúc đó công ty Hòa Thiền, anh Toàn đưa chúng ta đi. Thì mây nó vần vũ, nó mưa mà coi như là đồ lễ cúng đầy hết trơn, mà gió kinh khủng luôn. Thì nếu mà một chập nữa thì đồ cúng đồ bay hết mà mọi người phải tản mát chạy đi trốn, mà trên đó cũng không đủ chỗ để trốn vì đông quá. Thì mọi người nghe theo một vị thầy bắt đầu niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát theo tiếng tàu của họ, niệm vang hết một cái khu đó, thì tự nhiên trong một lúc sau thì mây nó tan biến hết luôn và gió lặng luôn, sóng nó yên lại, bởi vì cái đó là một cái đảo, sóng nó vỗ vô dữ lắm. Thì khi mà sóng nó yên như vậy rồi, bắt đầu là gió nó yên như vậy rồi, mây nó kéo hết rồi, được Bồ Tát xuất hiện luôn, ai cũng thấy hết trơn luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nơi Phổ Đà là rõ ràng nhất là chỗ này. Chúng tôi thì không có thấy, bởi vì nó cái cảnh đó lúc trước người ta đã niệm và người ta kể lại, người ta đã mục kích và thấy, người ta kể lại đây là sự thật. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang chọn cái chùa Linh Nham tại nơi Phổ Đà Sơn ngày ở đó, mà cái cảnh nó đẹp cực kỳ. Nó có những cái hang mà nước nó cứ vỗ vô ầm ầm, người ta đặt cái hang đó là Hải Triều Âm, mà xung cảnh đẹp lắm. Chỉ có 33 ngôi chùa, 32 ứng hóa thân, nhưng mà thêm một cái thân chánh của Bồ Tát nữa là 33, cho nên người ta có đúng 33 ngôi chùa trên cái đảo đó, mà không có cho xây thêm, mà tối đi rất bình yên, yên ổn lắm trên cái đảo đó. Và Ấn Tổ ở tại chùa Linh Nham trên cái đảo đó là lâu nhất, và Ngài bế quan, Ngài tịnh tu ở tại đó. Và khi Ngài nói bắt đầu Ngài đến Linh Nham thì bao nhiêu cảnh đẹp ở Thổ Đà quan không để mắt đến, chỉ có chí nguyện mong vãng sanh càng sớm càng tốt, vì cái cảnh quá đẹp cho nên ai cũng đến đó tham quan hết trơn. Trong Nga Mi lâu ngày của Ngài Phổ Hiền cũng đẹp, nhưng mà đi hơi vất vả, phải lên một cái cáp treo, mà cái cáp treo bên Trung Quốc cái làm như cái xe ba lô vậy đó, bắt đầu nó đưa con người đi lên trên đó, mà tuyết độ lạnh lẽo lắm. Còn ngủ đài đó thì thôi rồi, nó lạnh mà cây cối nó trơ lên hết trơn, nó không có lá xanh tươi giống như là bên bên Nga Mi. Rồi bên Củ Hoa của Ngài Địa Tạng thì đi cũng vất vả lắm, mà riêng chỉ có qua Phổ Đà là ngồi trên thiền ngủ một chút xíu, qua tới thiền nó chạy sướng nhất. Bồ Tát chọn cái chỗ đó cũng đẹp, mà nó lại qua không có trèo núi lội gì hết trơn á, giống như là đi lên trên Nga Mi hoặc Phổ, lên trên Củ Hoa là lên bậc cấp đi khó cực kỳ. Mà riêng đi qua Phổ Đà là ngồi trên thuyền cái ra bắt đầu đưa cái èn qua tới bên đó, mát mẻ cực kỳ, lên sung sướng. Bồ Tát Quan Âm ứng hiện cho đó là rõ ràng nhất. Cho nên thành ra là bọn phàm phu mình đó thì thực sự chưa có cái sự cảm ứng Bồ Tát Quan Âm, và chưa thấy cái thần lực của cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai là Bồ Tát Quan Âm, chưa thấy cái thần lực bất khả tư nghị, cho nên mình xem thường, mình niệm tà tà, mình niệm rai rai thôi. Nhưng mà riêng đó Ấn Tổ Ngài có niềm tin, và Ngài nói rằng Bồ Tát Quan Âm tuy rằng ứng hiện Phổ Đà, nhưng Ngài ở bên Tây Phương Cực Lạc, ở Thật Báo và Thường Tịch qua lại hai cõi đó. Ứng hiện tuy rằng ở các nơi, nhưng mà Ngài lại qua lại bên hai cõi bên đó. Kinh khủng không? Cho nên trong văn sao nói Bồ Tát Đại Thế Chí cũng cổ Phật, Bồ Tát Văn Âm cũng là cổ Phật, hai vị này là cổ Phật hết. Kinh khủng không? Thành ra cổ Phật với cổ Phật biết nhau cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm cổ Phật như thế nào. Cho nên thành ra Ngài mỗi lần mà Ngài kêu bao nhiêu chuyện chứng duyên gì cứ niệm Quan Âm là qua hết, đặc biệt là cái chỗ này. Và còn lại nửa tiếng nữa thì chúng tôi chỉ nói 20 phút nữa, còn phóng sanh là đúng 11 giờ. là 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới đọc cái lời khai thị của Ấn Tổ. Lúc trước chúng tôi bị vướng mắc cái này cũng mất hết 2 tháng này, không có lời khai thị này qua không được. Mình nói mình niệm Quan Âm suốt ngày, mình ít niệm Phật Di Đà, như vậy mình có được bản sanh hay không? Nhưng mà mình khi mình đọc vô rồi, nhưng mà nó cứ lấn cấn. Sau bắt đầu mình thường niệm Quan Âm, rồi bắt đầu nghe lời văn sao Ấn Tổ, từ từ thâm nhập, bắt đầu mình mới tin được niệm Quan Âm cũng được bản sanh. Còn nói đến cái chuyện niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy trong kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn được huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Nói một câu ngọt sớt luôn, thôi vô luôn. Cầu phú quý được phú quý. Hôm bữa tự nhiên đang đi niệm Quan Âm kìa, trời ơi, cái số mình là 31 tuổi chết, hôm nay 50 tuổi rồi, không biết còn bao nhiêu năm nữa, thôi niệm Quan Âm cầu trường thọ được trường thọ, thôi niệm Quan Âm đi. Nhưng mà niệm Phật Di Đà cầu trường thọ được trường thọ không được. Nhưng mà cái sức để mà mình niệm, để mình tương ưng mà cảm ứng, để mà mình có cái sự mà công phu á, thì nó hơi khá lâu hơn. Cho nên Ngài nói là niệm Quan Âm thì tâm lực đỡ tốt, mà ứng hiện trong sát na thì nhanh hơn. Cho nên là ra ngồi có cái nguyện cầu phú quý được phú quý luôn nữa, cầu trường thọ được trường thọ, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mình đây tu hành là đâu còn con trai còn con gái gì nữa phải không ạ? Giờ không cầu con trai, không cầu con gái gì hết, cứ niệm Quan Âm vậy mà con trai tới đầy hết trơn, bà già cũng con gái tới đầy hết trơn luôn. Mà tới khỏe, không có sanh đâu, không có đẻ hết trơn, nó khỏe quá trời luôn. Hả? Đến rồi tự nhiên Phật Bồ Tát nuôi nữa chứ, phải không? À, nhiều lúc vắng nhà ngồi mới suy nghĩ, trời ơi, Phật Pháp cũng màu nhiệm lạ, trên chùa quá trời đông, 70 mấy 80 gần cả 100 người, rồi các Phật tử đồ vô ăn một ngày 3 bữa biết bao nhiêu, ở dưới này có khi tháng 500-700 triệu luôn. Vậy mà tối là hít thở vài câu là ngủ ngon, không có lo tiền bạc gì hết trơn. Công nhận Tam Bảo cũng di diệu thiệt đó nghe. Trời, lúc dịch bệnh này đâu phải là chuyện đơn giản, cái gia đình 5-7 người thôi mà cuối cùng gì, rối beng luôn. Tết phải đóng cửa bỏ trốn đi đâu chứ, sợ khách tới mà không có miếng mứt để mà đãi luôn. Còn mình ăn thả ga luôn, bánh tét treo đầy hết trơn, mứt đồ ăn tới bến luôn. Trời, chai tăng lia lịa nữa chứ. Tôi nói đúng thiệt, Tam Bảo gia trì, niệm Phật có Phật lo. Thâm tín A Di Đà Phật gia sung mãn, thâm tín Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là gia sung mãn. Đúng thiệt, câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Không phải mình nói quá lời, đúng không ạ? Không phải nói quá lời, không thể nghĩ bàn. Lúc trước từ năm 2000 đến 2007, trời ơi, nó nghèo thê thảm luôn. Đi giảng, đi coi phong thủy, rồi đi cúng, rồi đi đám gì, người chết ở đâu cũng kêu mình hết trơn. Thôi chỗ nào cũng đi hết trơn, rồi đi xem phong thủy, người ta nói heo, người ta không đẻ được, cũng coi chuồng heo, dùng kiểu gì cũng coi hết. Coi kiểu gì cũng coi hết, mà cũng không đủ tiền sống. Trời ơi, sao mà nó kỳ cục. Đúng là trong mạng không có, là mấy kiểu gì cũng không có. Ngộ à. Vậy mà cuối cùng quay vô niệm Phật 2007-2010, rồi bắt đầu gì, người ta cúng 1 tỷ mấy là dựng cái chánh điện lớn, cái dựng chánh điện nhỏ, làm từ từ từ. Trời, lúc đó mình mới thấm, mình kiểu đúng thiệt, hay ghê nha, niệm Phật hay thiệt đó nha. Vậy mà có người, nhiều người đang ở đây niệm Phật mà kêu trả được cái gì. Mấy người ở shop, người ta ở xung quanh thôi, mà ông lập công giáo, ông bán đất tỷ tỷ, mình niệm Phật trả thấy cái gì. Những cái đó là cái nhỏ thôi, cái của cải vật chất rồi, đạo hữu đồ, chùa chiền nhỏ thôi, vãng sanh mới là chuyện lớn đấy bạn. Vãng sanh mới là tuyệt. Vãng sanh mới là cái chuyện mà coi như là giải quyết sanh tử rốt ráo, mới là cứu cánh viên mãn đấy. Đó. Cho nên là ra là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Quan trọng là tính căn nguyện căn đủ, thì 10 niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, 10 niệm Di Đà cũng được vãng sanh. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khỏi hoặc tạo nghiệp chịu khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm động niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiện thần thông nói diệu pháp. Đấy ư? Câu này nó sâu xa dữ. Mình là phàm phu, khởi hoặc là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, gửi khỏi hoặc Mà khi khởi hoặc được rồi đó nghe, thì bắt đầu nó tạo nghiệp sát trộm dâm dối. Mà khởi hoặc học nó có sẵn trong này, tham sân si mạn nghi chừng chứng A-la-hán nó mới hết được. Câu này nó sâu lắm. Khởi hoặc lên là tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc đó. Mà khi khởi hoặc lên nó có sẵn hoặc trong này rồi, nó khởi lên bắt đầu nó tạo nghiệp. Mà khi tạo nghiệp rồi phải thọ quả báo. Mà mình, cái tâm mình y chang như tâm của Bồ Tát, sao không khởi lên để nghe lại danh hiệu Bồ Tát, khởi lên từ bi hỷ xả, khởi lên để mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm Phật, để mà mình thoát trần lao, mà sao lại khởi hoặc để tạo nghiệp như vậy? Cho nên ra muốn để cho hoặc không khởi thì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, dùng cái tai mình đó, dùng cái nghe đó, tu có theo hạnh Bồ Tát Quan Âm là dùng cái nghe, nghe lại danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Còn Bồ Tát Quan Âm là tu là nghe lại tánh nghe để chứng được nhĩ căn viên thông, lục căn hổ dụng, mắt có thể nghe, tai có thể thấy, lục căn hổ dụng ngài đã chứng rồi. Nhưng mà ngài nói mấy nó mà tu giống như ngài đó thì khó lắm, lâu lắm, vô lượng đời kiếp không chừng, có khi mà sanh tử lên xuống khó lắm. Bây giờ nghe lại danh hiệu của ngài đi để chứng được nhĩ căn viên thông thì cái chuyện này dễ hơn. Nghe cái pháp của ngài để chứng được cái tâm viên thông là dễ hơn. Rồi dùng cái cách của ngài Đại Thế Chí mà Ấn Tổ hay nói đó, đó là điều nhiếp sáu căn để mà niệm nữa thì người này thành công. Cho nên Phật A Di Đà phải cần có Bồ Tát Quan Âm, là phải nghe lại danh hiệu của Phật A Di Đà là tu hạnh của Bồ Tát Quan Âm đó. Nghe lại tánh nghe thì giờ mình nghe lại cái pháp. Rồi cần Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn. Hai vị Bồ Tát này là trợ thủ đắc lực cho người niệm Phật vãng sanh đó. Phải biết áp dụng cách như vậy thì người này sẽ thành tựu. Vậy cho nên thành ra là cái lời trong văn sao thì thiệt tình là sở chứng của Tổ sư Ấn Quang, là sở chứng của Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí nói ra cực kỳ linh nghiệm. Cho nên chúng tôi mới nói đây là một bộ sách đầy đủ tam tạng kinh điển. Bởi vì ngài suốt trong ba mươi mấy năm ngài bế quan tịnh tu là đọc hết tam tạng kinh điển. Thế là đây là bộ sách mà gọi rằng là thiện thư toàn tập tam tạng kinh điển, có sức ảnh hưởng 9.000 năm mặt khác. Cho nên thành ra đại chúng nên lưu truyền lại cho hậu thế cái văn sao này. Tuy rằng thầy Nhật Minh đọc như vậy đó nghe, nhưng mà cái sức ảnh hưởng của cái lá thư này nó nằm trên YouTube, và nhiều nhiều năm về sau, những người có thiện căn hoặc đang đau khổ, họ nghe cái họ chụp vô họ trì đại bi liền. Thì cái phước của người đọc, cái phước của người đề sướng lên vô lượng vô biên. Phước truyền thiện thư, công đức lưu truyền thiện thư, và đây là công đức để sanh trí tuệ bố thí pháp mà. Vi diệu lắm. Có những người người ta le lá thư ngắn gọn như vậy thôi mà nó công hiệu hơn chúng tôi nói cả 2 tiếng đồng hồ đấy. Thực sự mà. Những người họ quá đau khổ đến cùng cực rồi, họ có thiện căn, họ chụp vô một cái nó ô, chị đại bi có sự thực là như vậy đó hả, chị đại bi có chuyển hóa túc nghiệp như vậy hả, chị đại bi nó linh ứng như vậy hả, niệm Quan Âm cái cô bé 9 tuổi hết thuốc tàu thuốc tây chữa không được như vậy đó hả, họ làm liền. Thầy thiện mình vô đâu, cái tay của ổng á khi nấu ăn ở dưới bếp á, nó đụng vô không biết làm sao, vô trong nồi cơm nó bung cái nắp ra không biết sao, cái chảo dầu hay gì đó tím liệm nó luộc cái tay của ổng đỏ lè luôn. Ổng kêu thôi chết rồi, nó quá trời đau chịu nổi, ổng lại ổng trì một biến đại bi vậy mà nó im cho đến cái lúc mà hết luôn, không đau gì hết trơn. Vậy mà trời ơi, địa ngục kim châm cháy rạ nó làm ổng không nhớ đại bi nổi. Ổng kêu sao kỳ, nó không nhớ đại bi, đến khi mà sư phụ kêu con trì con mới trì, nó hành con nửa tháng lên bờ xuống ruộng mà con không nhớ, mà cái tay nó luộc hết như miếng thịt đỏ e vậy mà con lại nhớ để trì. Thì cái lúc mà luộc đó thì nó còn nhẹ hơn là cái lúc mà cái lúc màu cháy rạ đó, là cái niệm nó quá nặng đô làm sao ông nhớ nổi. Không, cái đó đơn giản đâu. Cho nên lúc mà nghiệp nó xuất hiện thì nó che hết đi à. Nó che hết, nó làm cho mình mờ mịt hết trơn, không có người để mà nói thì không có động lực, không có cách nào họ làm được. Chứ phải đơn giản, cho nên tu trong đại chúng nó có đức chúng như hải, mỗi người họ có cái hay, mỗi người nó có cái chiêu, mỗi người họ có cái tài. Sống trong chúng mình nương nhau, mình sống như vậy thì rất là an toàn, gọi là đức chúng như hải, yên ổn để mình sống. Cho nên cái người mà để mà tu hành đó thì quan trọng phải đoạn trừ tập khí. Mà tập khí mà kinh khủng nhất của con người đó là dâm tâm, tham dục. Nó là một cái thuốc độc mà nó kinh khủng lắm. Nó là một loại chất độc, nó cứ ngấm ngầm, nó có sẵn trong này, gọi là tư hoặc là tham dục, nó có sẵn rồi đó. Nếu mà không dùng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để khống chế, kháng cự nó lâu ngày, mà để cho nó cứ âm thầm ở trong đó, mà nuôi nó lớn lên, nó thành khối rồi một cái, đố mà ai mà cản nó nổi. Nó kinh hồn lắm, mà người tu sĩ dấp phải hay không là từ chỗ này. Nên về giặt kinh sợ như đi trên băng mỏng, đi kề bên cái vực sâu, rớt một cái là tan xương bất mạng. Người mà đi kề cái vực sâu thì thấy cái vực sâu một cái là nhìn hải hùng, đúng không? Nhưng mà trong tâm mình đang khởi lên cái dâm tâm để nó nhơ nhiễm cái tâm của mình, không sợ. Đang sống với giặc mà không sợ. Đúng là vô minh si dại thiệt, kinh khủng thiệt. Ngài nói, dè giặc kinh sợ khi khởi niệm dâm tâm sân hận si mê, giống như là đi trên vực ngang, đi trên ngay cái vực sâu, sảy chân một cái là rớt xuống tan xương mất mạng. Đi trên băng mỏng nếu mà nó sụp xuống một cái là chết ngay. Mà mình đi trên đó thì mình sợ, đúng không? Mà đứng gần vực sâu mình sợ, đúng không? Nhưng mà nó khởi dâm tâm để mà nó nhơ nhiễm, nó mất bao nhiêu công đức ở trong tâm của mình, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, làm phước thiện, thế mà không sợ. Có ai đoạn trừ nó được chưa? Giờ tới Tây Phương kiếm hoặc tư hoặc hết rồi mới gọi là ca khúc hải hoàng, lúc đó mới yên tâm ngăn các vị. Còn ở đây thì chưa biết, đang đi trong đường hiểm nè. Đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường ngục súc sanh, đường người, đường Atula, đường trời là đường hiểm đó. Lục đạo đó là còn luân hồi là đường hiểm đó. Chỉ có hàng Bồ Tát là họ tái lai, họ ứng hiện, họ vào đây để độ sanh thì gọi rằng là họ làm chủ được cái nghiệp lực rồi. Họ là nguyện lực, còn mình là nghiệp lực, đi vô đây là đang vô đường hiểm đó. Đừng có thờ ơ với nó, phải công phu, đừng có bỏ công phu. Hồi nãy có cái câu chuyện cái ông đó, ông trì đại bi, mà ông rớt xuống nước mà được đỡ đó, là hàng ngày ông trì đại bi, ông không có bỏ. Khi ứng hiện có chuyện, một cái là ông thành tâm ông trì, một cái là có Bồ Tát Thiên Thủ ứng hiện cứu ngay. Còn mình không có trì hết, cái lúc đó mà ôm chân gào khóc thì mình nghiệp nặng quá, không có thể cứu được đâu. Cho nên hôm nay nói đại chúng anh em đừng bỏ công phu. Bỏ ăn thì được. Có ai bỏ ăn không ta? Hãy đòn có bỏ ăn không? Trời ơi, hôm bữa mình ngồi ở trên mình cúng chay tăng, mình nhìn xuống ăn khí thế. Nhất là thầy Phiên, khí thế. Coi như là ăn nó nhiệt tình. Cái mình nói trong bụng mình kêu trời ơi, mấy ổng mà tu mà nhiệt tình khí thế như ăn nữa, chắc màu dẫn xanh đó ngắn. Nhưng mà đôi khi nhìn lên tu thì thấy sao? Nam mô Tát. Không khí thế. Nếu mà nó hiu hiu là mình phải lạy nó liền. Hoặc ra rửa mặt mình đừng cho nó ngủ. Chúng tôi nhiều lúc cũng bị hôn trầm chứ, mà hôn trầm phải đổi cách liền. Như hồi sáng hôm nay nó đuối rồi, khô miệng rồi, chóng mặt rồi, người nó quá mệt rồi, phải im lặng thôi. Đúng trong văn sao, khi có chuyện gì công phu là trong văn sao có đầy đủ hết. Bách khoa từ điển toàn tập đấy, cái gì cũng có trong đó hết trơn. Tự nhiên cái cô Vân cái tan nát cái đầu cái có lá thư của bà đó, hôm qua thì mình đọc thấy chưa. Nó không có cái gì mà không có trong đó. Cháy nhà mà nó điên điên khùng khùng cũng có luôn. Ngài trả lời 990 lá thư. Tôi nói là bách khoa từ điển toàn tập đấy, mới đơn giản đâu. Mấy thầy đừng có tưởng bình thường. Thầy dắt nhàng đây coi như là bao nhiêu năm trời tu, mà năm 2013 mà gặp đến gia ngôn lục rồi, nhưng mà chưa vô nổi. Mà khi đọc vào trong văn sao mới thấy những cái tình tiết, những cái câu chuyện và những cái vấn đề ngày mở ra rồi mình mới vô nổi, chứ không phải dễ vô đâu. Đọc đi từ từ nó thấm rồi mình thấy cái sở chứng của Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí kinh khủng lắm. Chúng tôi mới nói là bách khoa từ điển toàn tập mà của Phật học. Cái gì cũng có giải quyết trong đó. Mình đọc lá thư vậy chứ mà toàn là trả lời câu hỏi không, từ điển không. Mà cái đó là bộ luận đi, bộ luận tuyệt luôn. Cho nên ra là cái nếu mà không đọc văn sao kỹ thì cái công phu tu hành có chừng trở ngại đó. Nguy hiểm. Như hồi sáng tự nhiên nghe cái ô Ấn Tổ nói niệm Phật trong tâm, bắt đầu chuyển sang niệm Phật trong tâm, cái mình chế thôi, mình hít thở dài cái tự nhiên nó qua được liền. Còn lại 100-150 lại thì chuyện nhỏ luôn, không ăn thua gì. Đó. Nên thành ra đại chúng nên nhớ cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay cũng còn một số những cái trích đoạn của chúng tôi trong văn sao nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuy nhiên thôi thời gian nó hết, nhưng mà chúng tôi dành lại khoảng 10 phút nói về cái phương cách để trì đại bi. Trong cái lễ Phật là coi như bên đây là nó ổn. Lễ Quan Âm thì y như lễ Phật, chút nữa thầy tánh lễ sơ lại cho quý vị thấy một cái y chang như lễ Phật, lễ Bồ Tát Quan Âm hàng ngày của mình thôi, không có gì hết, chỉ âm điệu của mình thay đổi để cho nó phù hợp với cái cách lễ Quan Âm của Bích Danh thôi. Cái đó là coi như là ổn. Còn hộ niệm thì coi như là hôm nay đại chúng rất hoan hỷ. Con của cô Vân mà bị cán mắt đầu đó, là cô vô cổ lại làm 3-4 tiếng của cái bình thường. Kinh khủng thiệt. Khi một con người thân bằng với nhau mà họ thương rồi, họ tu thôi bạc mạng luôn, họ tu tới bết luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói thân bằng quyến thuộc siêu độ là hay nhất. Mà họ không siêu độ, họ báo oán mình thì cũng là tuyệt luôn. Chết luôn, không phải đơn giản đó. Thank you.